Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin thỉnh chư thiên ngự trên cõi trời dục giới cùng sắc giới, chư thiên ngự trên đỉnh núi núi không liền hoặc nơi hư không, ngự nơi cồn bãi đất liền hoặc các châu quận, ngự trên cây cối rừng rậm hoặc ruộng vườn, chư giả xoa càn thát bà cùng long vương dưới nước trên bờ hoặc nơi không bằng thẳng gần đây, xin thỉnh hội họp lại đây. Lời nào là kim ngôn cao thượng của Đức Thích Ca Mâu Ni mà chúng con tụng đây? Xin các bậc hiền triết nên nghe lời ấy. Xin các ngài đạo đức, giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin các ngài đạo đức, giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin các ngài đạo đức, giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin kính mời quý vị an tọa.
Hôm nay chúng ta sang tới một cái phần thứ hai trong sở hữu tợ tha, đó là sáu cái sở hữu biệt cảnh. Sáu sở hữu biệt cảnh. Sáu sở hữu biệt cảnh này gồm có tầm, tứ, thắng giải, cần, hỷ, dục. Gọi nó là biệt cảnh. Cái biệt cảnh là bởi vì đối với những cái cảnh này thì các cái sở hữu tầm, tứ, thắng, giải, cần, hỷ, dục này không phải lúc nào nó cũng có thể đồng bộ khởi lên cùng một lúc cả, nhưng mà có cái khởi lên có cái không. Nó khác với lại cái sở hữu biến hành. Sở hữu biến hành là bất cứ một cái tâm gì khởi lên thì bảy sở hữu biến hành đều có mặt. Tôi gọi nó là một cái đoàn cận vệ, nó không có vắng mặt một ai cả. Nhưng mà sáu cái sở hữu biến hành này, xin lỗi, sáu sở hữu biệt cảnh này đó, thì tùy trường hợp, tùy lúc, cái có cái không. Cho nên nó mới gọi là biệt cảnh. Mà nó là sở hữu tự tha, nó nằm trong sở hữu tự tha, nó nằm trong 13 sở hữu tự tha đây. Nó nằm trong sở hữu tự tha có nghĩa là chữ tự tha đó, tự có nghĩa là tương tự, tha là cái khác. Tức là với cái tâm thiện thì nó cũng thiện, mà nó đi với tâm bất thiện thì nó cũng bất thiện. Cho nên họ nó đi với một cái đối tượng nào thì nó hòa điệu với đối tượng khác, nó giống như cái đối tượng khác, cho nên gọi nó là tự tha. Thì như vậy sáu cái sở hữu biệt cảnh này nó cũng có thể đi với những cái pháp thiện, pháp bất thiện và pháp thiện. Và nó có thể đi với pháp thiện tại vì nó mang cái tính chất tự tha, nhưng nó biệt cả là nó tùy tâm, tùy trường hợp, tùy lúc. Và nó tùy trường hợp. Ví dụ như trong này đó, cái sở hữu tâm này thì nó sẽ đi với 11 cái tâm sơ thiền và 44 tâm dục giới. Chứ nó không phải là đi hết 121 cái tâm dục giới, mà nó đi chỉ 44 tâm dục giới, 11 cái sơ thiền. 44 tâm dục giới là đây. Thứ nhất là 12 cái sở hữu bất thiện. 12 sở hữu bất thiện, 8 tâm tham, 2 tâm sân và 2 tâm si. Cái thứ hai nữa, nó đi với 24 cái tâm dục giới tịnh hảo. Trong đó có 8 tâm thiện, 8 tâm quả thiện và 8 tâm vi tác dục giới, là tất cả 24. Cái nữa nó đi đây, nó đi với lại 2 cái tâm tiếp thu, một cái là thiện và cái bất thiện, 2 tiếp thu. Nó đi với 3 cái tâm quán sát đây, 3 quán sát. Một cái quán sát thiện, một quán sát bất thiện và một quán sát thọ hỷ, 3 cái. Và đây nó đi với 3 duy tác. 3 duy tác này, một cái là kháng ngũ môn, một cái là kháng ý môn, một cái là ứng cúng phi tiêu. Như vậy tổng cộng có tất cả là 44 tâm dục giới. Đó, sở hữu tầm nó chỉ có thể kết hợp có bao nhiêu đây thôi. Đây là hoạt động của sở hữu tầm. Bây giờ trong thiền thì sở hữu tầm á chỉ kết hợp được với lại sơ thiền mà thôi. Thứ nhất là cái sơ thiền sắc giới này, nó chỉ kết hợp với sơ thiền. Như lần trước chúng ta học á, thì chúng ta biết rằng khi mà mình tu tập có một cái đề mục cố định thì mình chú tâm vào cái đề mục đó, thì tất cả những cái sở hữu đồng sanh ở trong tâm mình á, nó bắt đầu á là nó kết lại. Lúc đầu tiên là nó như thế này, nó rời rạc ra, bây giờ nó bắt đầu nó kết lại, kết lại, nó kết lại, rồi là nó chồng lên nhau, nó chồng lên, chồng lên, rồi cuối cùng á nó chỉ còn có một thôi, nó chồng lại một cái thôi, thì đến đây á nó mới đạt đến là cái định. Thì như vậy do mình chú tâm vào một cái đề mục duy nhất mà tất cả những ở trong tâm của mình đó nó sẽ gom lại thành cái lực, và cho đến cuối cùng thì nó có 5 cái sở hữu tên nhẹ nhất, nó trở thành chi thiền. Đó là 5 chi thiền: tâm, tâm tứ, thủy, lạc và định. Thì như vậy trong cái sơ thiền đầu tiên này đây, sơ thiền sắc giới đây, nó có tất cả là 5 chi thiền: tâm, tứ, hỷ, lạc và định. Nhưng mà khi nó tiến sang cái chi thiền thứ hai, tức là nhị thiền, thì nó mất cái tầm, nó không cần phải tầm nữa, bởi vì nó đủ mạnh để nó giữ cái ấn tướng của nó, cho nên nó không cần. Thì như vậy là tất cả những cái phần sau đây mà chúng ta thấy nè, cái phần mà nhị thiền nè, 12 cái nhị thiền sau này không có tầm. Nhưng mà cái sơ thiền thứ nhất của sắc giới, rồi cái sơ thiền quả thứ nhì, và sơ thiền duy tác, thì ba cái này, ba cái sơ thiền sắc giới này có sở hữu tầm. Đó là ba sơ thiền sắc giới. Bây giờ đến cái phần tâm vô sắc giới. Tâm vô sắc giới thì nơi đây không có sở hữu tầm, là bởi vì khi tu thiền vô sắc giới thì nó phát triển từ cái ngũ thiền mà nó đắc ở sắc giới, thì mới từ cái đó mới là cái bàn đạp để chúng ta đi tới 4 cái đề mục khác nhau trong vô sắc giới. Cho nên nơi đây không có tầm, không có sở hữu tầm. Bây giờ chúng ta qua tới cái thiền siêu thế, thì cái sở hữu tâm nó sẽ có mặt trong 4 cái sơ thiền này đây, 4 cái sơ thiền của đạo và 4 cái sơ thiền của quả. Thứ nhất á, là sơ đạo sơ thiền, cái thứ hai nhị đạo nhị thiền, cái thứ ba tam đạo tam thiền, cái thứ tư là tứ đạo tứ thiền. Như vậy là 4 sơ đạo, 4 sơ thiền siêu thế, 4 sơ thiền đạo siêu thế, và đây 4 siêu thiền quả siêu thế. cộng lại là chúng ta có tất cả 11 cái sơ thiền. Như vậy vị trí của tâm, vị trí của tâm là cái chi pháp mà chúng ta sẽ học trước trong cái phần 6 sở hữu biến hành. Thì như vậy cái khả năng kết hợp của nó là chỉ kết hợp với 44 tâm dục giới và kết hợp trong 11 sơ thiền. Và tôi cung cấp cái con số này để cho quý vị nắm, và khi chúng ta học tới thì chúng ta triển khai từng phần luôn. Đó là tầm kết hợp với 55, tức là đây 4 cộng 11 là nó tất cả là 55 tâm, trên 121 tâm. Cái thứ hai là tứ kết hợp với 66. Tứ kết hợp 66. Cái này 55. 66 trên 121. Thắng giải sẽ kết hợp với 110 tâm. Thắng giải là 110 tâm trên 121. Sẽ kết hợp với 105. 105. Hỷ kết hợp với 51 tâm. Và dục 101 tâm. Như vậy là chúng ta đã nhìn thấy cái tính chất biệt cảnh của 6 cái sở hữu biệt cảnh. Tức là mỗi một cái nó không giống nhau, nó không giống nhau, nó khác nhau. Sau khi hiểu sơ qua về cái sở hữu biệt cảnh thì chúng ta bắt đầu đi vào trong một cái chi pháp đầu tiên của sở hữu biệt cảnh, đó là sở hữu tập. Hôm nay chúng ta sẽ đi sâu vào cái phần sở hữu tập. Là vi tách ca chê ta si ca. Chúng ta sẽ khảo sát phần đầu tiên là khái niệm về sở hữu tâm. Phần thứ nhất chúng ta sẽ nói về ngữ nghĩa. Chữ đầu là vi, có nghĩa là đặc biệt. Chữ tách khá, đây là ngữ căn. Nó là ngữ căn. Nó có nghĩa là suy tư, suy nghĩ. Hoặc là suy gẫm. Đó là cái nghĩa của từ. Nhưng mà trong Pali đó, trong từ Pali thì có nói là cái cách tìm kiếm cảnh gọi là tâm, tức là vitakkanang vitakko. Tìm kiếm cảnh thì gọi là tầm. Gọi là tầm. Nói theo cái đời thường nói theo đời thường á thì quý vị dễ hiểu nè. Chẳng hạn như bây giờ mình đang ngồi học thì mình nói là thôi chút nữa học xong rồi đó là ghé chợ đi mua một cái thùng dầu ăn chẳng hạn. Việc này nhưng mình đang hướng tới công việc. Hướng tới vậy á thì có nghĩa là cái tâm, tức là nó nghĩ về một cái gì đó, nó nghĩ về một cái đề mục mới, một cái đề tài mới, một cái sự việc mới, một cái sự việc khác, vân vân. Thì khi mình hướng về bất cứ một cái đề tài nào, một cái đề mục, thì nó là tìm kiếm cái cảm, cho nên nó gọi là tập. Cái nghĩa đó là vậy. Cái này, cái chữ mà phi trách khá này, cái nghĩa của nó đó khó mà định nghĩa một cách coi như rõ ràng và đầy đủ. Nó chỉ có một cái nghĩa tương đối thôi. Thí dụ như trong cái tạng kinh, trong cái tạng kinh, trong tạng kinh thì cái chữ phi thích khá đó, nó có nghĩa là cái quan, là cái tư tưởng, một cái ý niệm, một cái ý kiến. Đó là cái nghĩa theo cái kinh tạng. Còn nếu như theo cái tạng Avitam, nếu mà theo cái tạng Di Diệu Pháp, ở đây chúng ta học Di Diệu Pháp cho nên chúng ta chú ý về cái tạng Di Diệu Pháp thôi. Nếu mà trong cái tạng Di Diệu Pháp thì nó có cái nghĩa là, nó có nghĩa là nâng cao các pháp đồng sanh, hướng đến cảnh. Đó là cái nghĩa thứ nhất của nó. Cái nghĩa của nữa là cái sự áp sát các tâm sở đồng sanh vào cảnh. Áp sát các tâm sở đồng sanh. Thì nói chung là cái sở hữu cảnh đây, các cảnh đây, sở hữu tâm á là nó hướng đến cảnh, nó tìm đến cảnh, sát đến cảnh. Bây giờ chúng ta nói đến các cái tên gọi khác của cái từ vitakkha này. Chúng ta cần biết mấy cái tên khác của nó, tức là sở hữu tầm. Sở hữu tầm đây, mà trong đời thường, trong đời thường, tức là trong cái cõi dục này đây, thì nó có nghĩa là vitakkha. Nó cái tên của nó là vitakkha, tức là tầm. Thì cái nghĩa của nó chung, nó là hai cái nghĩa mà chúng ta vừa trình bày đây, tức là nó nâng cao các cái, các pháp đồng sanh. Các pháp đồng sanh đây tức là sở hữu đồng sanh. Quý vị nhìn nè, thí dụ giờ nó đi với cái tâm tham này đây, thí dụ nhìn thấy cái con số đây, con số 19 đây, thì trong con số 19 đây có sở hữu tầm, có sở hữu tầm, nó nằm trong cái con số này. Thì 19 đó, con số 19 đó tức là các cái sở hữu đồng sanh, hoặc là các cái pháp đồng sanh. Ta hiểu để cho nhớ cái cách mà trong Di Diệu Pháp nói như vậy. Và nó áp sát các tâm sở đồng sanh lên cảnh. Thì trong cái cõi dục, tức là trong cái đời cấp độ, thì cái công việc của nó là như thế. Và cái tên của nó là Vitakkha. Nhưng mà khi nó xuất hiện trong chỉ, như nãy ba cái sơ thiền này, thì tên của nó, nó sẽ được gọi là Appana. Appana, Appana này có nghĩa là an chỉ. Nó có nghĩa là an chỉ. Nhưng nếu ở trong thiền siêu thế thì cái tên của nó là Samma Sankhatta. Cái này có nghĩa là chánh tư duy. Như lần trước khi mình chúng ta học về bát chánh đạo á, thì tôi có nói là cái chi pháp của chánh tư duy là sở hữu tập. Đây chính là sở hữu tập. Như vậy khi chúng ta học về chánh tư duy thì có nghĩa là chúng ta học sở hữu tâm, mà sở hữu tâm này phối hợp với lại các cái tâm. Phối hợp với tám tâm thiền siêu thế thì cái tên của nó khác. Và một điều chúng ta nhớ nữa là khi hồi nãy tôi có nói rằng cái sở hữu tâm này nó kết hợp với 44 tâm dục giới, thì chúng ta đã ngăn không có nói đến 10 cái thức này. 1, 2, 3, 4, 5 đây, tức là ngũ song thức. Thì sở hữu tâm nó không có kết hợp với ngũ song thức, không có mặt trong ngũ song thức, không có mặt vì lý do rằng đó là khi mà một cái thức nó phát sanh đây, thức nó phát sanh đây, thì cái cảm tiếp xúc trực tiếp với các căn và nó nương theo cái sắc thần kinh ở đây mà nó hiển lộ một cách rõ ràng, cho nên không cần tìm kiếm nữa, hiện quá rõ ràng rồi, cho nên không hữu tập. Do đó mà ngũ song thức không có sở hữu tập. Bây giờ chúng ta sang đến phần thứ hai là bốn chi phần của sở hữu tập. Thứ nhất, chúng ta nói về trạng thái. Trạng thái của sở hữu tâm đó là nó đưa các pháp đồng sanh đến cảnh. Đưa các pháp đồng sanh đến cảnh. Đó là cái thứ nhất. Cái tiếp nữa là khi nói rằng là cái trạng thái của sở hữu tâm là đưa các pháp đồng sanh đến cảnh. Thí dụ như bây giờ mình ở không, không có chuyện gì làm, thế mình ngồi mình nghĩ miên man từ chuyện này sang đến chuyện khác. Thì khi mình nhảy từ cái chuyện này sang tới chuyện khác thì tức là mình đang nghĩ về cái chuyện này, thì cái tầm, cái sở hữu tầm nó bắt một cái cảnh mới, nó bắt một cái cảnh mới, nó thay đổi luôn luôn. Thì đó là của tâm, nó đưa các pháp đồng sanh đến những cái cảnh khác nhau. Cho nên chúng ta suy nghĩ miên man, nhưng mà trong cái miên man suy nghĩ đó là nó bắt hết cảnh này sang cảnh khác, thì chúng ta hiểu rằng lúc đó là hoạt động của sở hữu tâm. Hoặc là khi mình ngủ không được thì hết nghĩ chuyện này đến nghĩ chuyện khác, không tài nào ngủ được hết, thì những cái đề tài nó thay đổi khác nhau, thì cái hoạt động đó là hoạt động của sở hữu tập. Và khi đó mặc dù mình không có tu thiền, nhưng mà cái sở hữu tâm này nè, nó sẽ là đối trị với hôn trầm và thủy miên. Mặc dù mình không tu thiền nhưng mà nó đối trị. Chứ bây giờ các bạn quý vị đây là đang học một buồn ngủ á, thì được nói là tới giờ ra chơi tự nhiên nó hết buồn ngủ, bởi vì nó đổi cái cảnh mới rồi, thành ra cái tức là nó bắt vào một cái đề mục này, bắt vào cái bề giảng này lâu quá thì nó chịu đựng không nổi, cho nên là nó đi tới cái tình trạng là nó trầm xuống, nó hôn trầm, nó đi tới cái giải đại, nó hôn trầm, rồi nó thủy miên, nó muốn ngủ. Nhưng mà khi mà nói rằng bây giờ nghỉ thì tất nhiên là nó thoát cái tầm, nó được thoát ra cái mà nó bị bó buộc, thì nó bắt đầu nó bắt cái cảnh mới. Thì như vậy cái hôn trầm thủy miên là biến mất. Đó là cái trạng thái thứ nhất của cái sở hữu tầm. Còn nếu như cái người mà hành thiền, ví dụ bây giờ mình hành thiền á, mình để ý cái đề mục là cái hơi thở ra vô ở đây, để mình xem coi đó, cái cảm thọ ở đây tức là cái nóng và cái mát, hoặc là cái ấm cái mát nó ra vô ở chỗ cái vị trí này đây, thì mình đang quán như vậy. Thì nhưng mà đâu phải lúc nào mình cũng làm được vậy đâu. Thì cái tâm mình á, lúc đó nó chạy lung tung, có khi rồi hơi nó đi đâu không biết nữa. Thì như vậy có nghĩa là cái sở hữu tâm của mình đó không có an trú trong đề mục, mà cái sở hữu tâm mình nó chạy lung tung. Thì dĩ nhiên là không phải một mình nó chạy. Khi nó chạy nó có hai cái bánh xe ở dưới chân của nó đó, đó là phóng vật. Cho nên nó không đi một mình. Cái khi mà nó bắt một cái đề mục khác, cái nhiệm vụ nó bắt đề mục, nhưng mà nó có một cái lực đẩy của nó, là nó có cái phóng vật nó đi kèm ở trong đó. Cho nên á, là nó mới ra khỏi cái đề mục. Cho nên khi mình có một cái đề mục để tu tập mà cái tầm của mình nó không an trú vào trong cái đề mục đó, có nghĩa là nơi mình đó là cái tâm của mình đó, mình không có huấn luyện đó, cho nên nó không thuần thục. Cái khi mình yêu cầu nó làm cái gì, tập trung vào cái gì, thì nó tập trung không nổi. Cho nên cái người mà thông minh nhanh nhẹn là cái người mà cái độ tập trung cao. Khi cần làm cái việc gì, người ta chỉ cần chú tâm vào trong đó là người ta có thể hiểu rõ ràng. Cho nên có người mới nói là tu thiền thì nó thông minh, thì cái đó là đúng vậy, nhưng mà không phải tu thiền để thông minh. Tu thiền không phải có mục đích để thông minh, mà đối với Phật giáo là tu thiền để mà thấy danh pháp, sắc pháp, để mà đi đến cái sự hiểu biết và giải thoát khỏi cái khổ đau. Nhưng mà trên con đường mà chúng ta tu tập như vậy đó, thì khi mà chúng ta rèn luyện cho ta có một cái cách thức để chúng ta biết tập trung vào trong một cái đề tài hoặc cái đề mục nào đó, thì tất cả các cái sở hữu nó đều coi như là như một cái đội quân mà chúng ta đã huấn luyện cho nó tinh nhuệ vậy đó, nó thuần thục vậy đó, biểu đâu thì vô đó. Và khi mà chúng ta huấn luyện được như vậy đó, thì chúng ta mới thoát khỏi cái khổ đau được. Bây giờ chẳng hạn ta nhớ tới một cái chuyện gì đó, ta buồn, ta khổ, mà ta rứt ra không được, mà nó càng buồn khổ thì nó khóc chừng nào nó buồn luôn chừng đó, rượu hơi nó không ăn được, nó bệnh vân vân. Thì như vậy là cái sở hữu tầm của ta đó, nó bám sát vào cái cảnh mà cái cảnh đó đưa đến cái khổ đau, nó không nhả cái đó ra. Thế bây giờ khi chúng ta hiểu rằng cái cảnh này khi nó xuất hiện, ta nhớ tới cái lời nói, ta nhớ tới cái gương mặt, ta nhớ tới những cái sự việc xảy ra, ta đều quá đau khổ, thì ta hiểu rằng đây là pháp bất thiện đang khởi sanh trong tâm ta, thì ta chuyển liền, chuyển sang đề mục khác, chuyển đổi liền. Và ta điều động tất cả các pháp đồng sanh này nè, đi đến một cái cảnh khác, ta không còn ở cảnh cũ nữa. Ở trên quê tôi có một cái bà đó, gọi là bà Năm Ù, bà rất là mập. Mà bà này có một cái điều rất hay á, là bà làm việc á, bà giỏi đó, bà giỏi vô cùng. Ông chồng của bà là chuyên nghiệp rồi đi chơi từ hồi còn thanh niên cho đến khi mà sống với bà đó, đẻ 7-8 người con thì cũng có một nghề duy nhất là nghề đi chơi, cứ về nhà là lấy tiền đi chơi, ngoài ra không làm cái chuyện gì khác hơn hết. Thì nhiều khi thì bà bực quá thì hai bên cãi nhau, mà khi mà đã cãi nhau rồi đó, thì cái việc đầu tiên của bà là thay quần áo, tắm rửa thay quần áo xong là đi kiếm một cái bà bạn nào đó là bao cái xe xích lô máy xuống Sài Gòn coi cải lương, ăn tối xong là đi về ngủ tiếp, mai lập tiếp, cãi chút xíu thôi. Bà đã có cái hay vậy đó. Thì như vậy là cái người đó đã biết chuyển cái cảnh, thay vì ngồi ở nhà cãi lộn hoài, là bởi vì nguyên do rằng khi mà bà ưng cái ông này thì cha mẹ bà không chịu, mà nói là nó không có một cái nghề nghiệp gì hết, mà nó không chịu làm gì hết, nó chỉ đi chơi thôi, mà chơi toàn là món độc không. Và bây giờ mày ưng nó là mày sống làm sao. Nhưng mà bà đã nhất quyết bà ưng, cho nên là sau này đó khi có cái xung đột gì đó thì bà không dám xung đột lâu. Thứ nhất là sợ sớm gì người ta nghe, cái thứ hai nữa là bà con người ta biết hết thì xấu hổ, cho nên bà chuyển cảnh liền để không phải cãi nhau nữa. Thì trong cái tu tập cũng vậy đó, cái khi mà mình có một cái sự việc gì xảy ra nó làm cho mình quá bức xúc, quá đau khổ, không nên tiếp tục nhận định rằng đó là pháp bất thiện đang phát sanh nơi ta, không bức xúc nữa. Tại sao tất cả chúng ta đây á là đều phải chịu cái sự đau khổ mà ra không khỏi, là vì lý do rằng á là chúng ta cứ lo mà chúng ta đối phó với các cái đối tượng này, Cái thói quen của chúng ta là đối phó với các đối tượng này. Ai ta nghe một cái âm thanh mà coi như là trái tai đó thì ta khó chịu, ta bực mình với cái âm thanh này. Ta thấy nghe cái mũi ta nó phải hít thở cái mùi hôi thối là ta khó chịu với cái khí này. Ta nếm một cái vị mà nó cay hoặc là nó đắng quá thì ta khó chịu với cái vị này. Một cái sự tiếp xúc mà làm ta đau đớn, ta khó chịu với cái này. Và ta ở mãi trong những cái trạng thái khổ đau đó, trạng thái bất thiện, trạng thái không tội nguyện đó mà ta không đi ra. Nhưng mà cái pháp Phật á dạy chúng ta vậy, khi mà tất cả những cái này xảy ra, cái mùi hôi thối, biết nó hôi thối rồi, nó khởi lên khó chịu biết rồi đó. Nhưng mà cái quan trọng á, đừng để sự khó chịu trong tâm ta kéo dài. Bởi vì cái mùi hôi này nè, ta có thể chống được. Cái âm thanh này nè, nó to quá ta có thể bịt cái lỗ tai lại nè. Tức là ta có thể đổi được cái cảnh này. Miễn làm sao ta giữ cho trong tâm ta đó không có phải bực tức, không phải khó chịu, không phải bị những cái cảnh bên ngoài này nó chi phối, nó tác động và nó xỏ mũi ta đi. Đó, cho nên khi mình tu tập với mình khác với cái đời sống, đó là khi những cái quả bất thiện mà nó xảy ra thì ta tiếp nhận nó, ta thấy biết đó, nhưng mà rồi ta phải chuyển đi. Phải chuyển đi để bảo vệ cái gì? Bảo vệ cái tâm của mình. Chứ không phải là chúng ta cứ liên tục chúng ta đối phó với nó. Cho nên cái người tu tập, cái phản ứng trong cái đời thường đó, nó khác với lại cái phản ứng của một cái người thường. Cái người thường thì người ta cứ phải dính mắc vào trong cái đối tượng này hoài, và tôi luôn luôn muốn xử lý cái đối tượng này bằng cách là bắt những cái đối tượng này nó phải là thuận theo ta. Nhưng cái người biết tu tập á thì thấy những cái cảnh này là những cảnh nghịch với ta, nhưng ta không để cho cái tâm ta đó kéo dài cái sự đối nghịch đối với lại tất cả những cảnh này, mà chúng ta phải chuyển hướng. Như nhiều lần tôi có nói với quý vị, chúng ta chuyển hướng bằng cách gieo cái nhân lành đây. Và như lần trước chúng ta nói là cái tâm luyến ái và cái tâm từ, thì đây cũng là lúc là chúng ta gieo cái tâm từ xuống cho ta cái này. Ta không nuôi những cái trạng thái bất thiện nơi tâm ta kéo dài, cho nên liền ta đổi cảnh, ta tìm cái khác liền, ta đưa các pháp đồng sanh trong tâm đến một cái cảnh khác. Chuyện này có thể làm được, ngay tác ý chúng ta cũng đổi được, sở hữu tâm chúng ta cũng chuyển được. Chỉ có cái là gì ta không biết, cho nên chúng ta bám vào trong những cái đối tượng khó chịu này và để mà chịu khổ đau với nó lâu dài thôi. Còn bây giờ chúng ta chuyển là bởi vì sao mà ta không chịu rời những cái đối tượng này ra mà ta cứ tiếp tục đau khổ? Là bởi vì trong cái đời sống ở thế gian á, thì chúng ta muốn thành công, chúng ta muốn thành tựu, chúng ta muốn được lợi nhuận, chúng ta muốn được tiến tâm như ý muốn. Nhưng mà cái đời sống của người tu tập á, thì những cái pháp thế gian này không quan trọng, mà bảo vệ cái sự trong sạch nơi tâm là điều quan trọng. Bảo vệ cái huệ mạng của đời sống ta là quan trọng. Còn những cái mất mát, những cái tiếng tâm hay là những cái gì mà thế gian trọng dụng đó, nó chỉ là quy ước thế gian mà thôi. Nó không phải là tất cả một cái sự thật trong cái đời sống của một chúng sinh. Như lần trước tôi có nói đó, tất cả các cái pháp hữu vi nó đều có hai mặt. Một mặt là tịnh tướng và một mặt là bất tịnh tướng. Thì phải hiểu rằng cái bất tịnh tướng là cốt lõi, tịnh tướng không phải là cốt lõi. Cũng như trong đời sống thế gian, khi chúng ta không hiểu đó, thì chúng ta thấy những cái thành tựu thế gian là tất cả đời ta. Nhưng mà khi chúng ta hiểu biết rồi đó, thì chúng ta thấy là thành tựu của thế gian là quả phước của ta. Và cái đời sống thế gian của ta là phát triển những cái quả phước đó lên, làm lép dần những cái quả vô phước và gieo trồng những cái nhân thanh cao, những cái nhân tốt đẹp để cho cái đời sống nội tâm của chúng ta ngày thêm vững chắc, thêm trong sạch, và huệ mạng chúng ta trong sáng. Hai con đường đó khác nha. Khi mình hiểu như vậy đó, và khi mình học tất cả những cái chi pháp này nè, mình thấy là sự chuyển đổi rất là dễ dàng. Tác ý chúng ta chuyển được mà, sở hữu tâm bây giờ chúng ta chuyển được mà, tìm tới một cảnh mới tìm được. Tại sao cứ phải neo cái đời mình vào trong những cái cảnh khổ? Tại sao vậy? Cái khi nào cái người nào mà thấy được là mình phải gắn vào trong cái cảnh khổ đó hoài mà chuyển đổi được thì cái người đó mới thoát khỏi khổ. Tôi biết một cái bà đó, cũng trong bà con của tôi. Ông chồng của bà đó thì rất là đào hoa, mà ông ấy đặc biệt là không có lằng nhằng, mà cứ hả thương cái cô nào là lập một cái nhà cho cô đó ở, chứ không có phải là lấy người ta xong rồi bỏ không, lập cái nhà đàng hoàng. Mà lập cái nhà này á, thì bà phá cái nhà này, tan cái đó thì ông lập cái gánh khác. Mà hết người này cho tới người khác, mà cho tới cuối đời đó thì có lẽ là ông lập cũng được mười mấy cái nhà riêng vậy. Thành ra là bà coi như bà điên cuồng lên về cái chuyện đó. Đến đổi mà bà nhảy không á, bà nhảy, bà giận ông mà bà nhảy á. Tại vì bà diễn tả hết nổi rồi, cho nên bà nhảy đến đâu bà xảo thai luôn. Nhưng mà rồi cho đến cuối cùng thì bà tỉnh ngộ ra rồi đó, thì bà sống với năm đứa con. Và những cái ngày cuối cùng của ổng thì rất là khổ đau, là bởi vì ổng từ đi tới cái nghiệp của ổng là về sau những cái bà sau đó là cứ ổng bà lấy một thời gian, ổng lấy một thời gian thì chính những người đó bỏ ổng. Còn bà thì yên ổn với mấy đứa con. Thế thành ra khi mà mình nhận thức được rằng bây giờ cái người này chung sống với mình á, mà người ta có một cái thói quen như vậy hoài, tại sao mình cứ phải khổ đau? Tại sao mình để cho những cái luyến ái trong tâm của mình á, nó nặng nề đến nỗi mà nó dày dò mình, nó làm cho mình khốn khổ. Mình phải nghĩ ác, mình phải nói ác, mình phải làm ác, nước mắt của mình phải đổ ra. Mình sống cực khổ quá mà, mình sống mà nó dò xé trong tâm can của mình để làm gì? Chỉ là pháp bất thiện nó phát sanh thôi. Còn người ta, cái thói quen của người ta như vậy là cái thói quen như vậy, chưa có tỉnh ngộ để chuyển đổi đâu. Mà nếu mình đây không tỉnh ra thì coi như mình á đi tuột theo cái dốc đen của cái người đó. Cho nên phải tỉnh ra, phải thấy ra. Tôi có nói luôn luôn, tôi nói quý vị là chúng ta đi bên cạnh với nhau, đi bên cạnh, chúng ta sống với nhau, chúng ta đi bên cạnh nhau, chúng ta không thuộc về nhau. Cái thuộc về nhau đó là một cái ảo ảnh của cái ngã. Chúng ta không có sở hữu nhau, bởi vì cái sở hữu đó nó là cái bệnh nặng nề của cái luyến ái. Mà bây giờ khi một cái đời sống gia đình mà nó đi đến cái chỗ cực kỳ đau khổ như vậy đó, mà nếu mình đây không tỉnh ra, mà mình cứ để mình thuộc vào cái người chồng đó, mình để mình thuộc vào cái người vợ đó, rồi mình lăn xuống cái dốc đời cùng với người đó, uổng một kiếp nhân sinh. Bởi vì tất cả dẫu con, dẫu chồng, dẫu cha, dẫu mẹ, dẫu anh, dẫu em, dẫu thầy tớ vân vân, nó chỉ là thiết lập một mối quan hệ. Và cái sự thiết lập đó nó trên một cái chiều mà từ ái với nhau thì nó sẽ gắn bó rất là nhiều kiếp, nhiều đời tốt đẹp với nhau. Nhưng mà nó đã đi luyến ái, mà cái luyến ái nó đi tới cái phản nghịch của nó là phản bội và khổ đau, thì phải tách nó ra. Cái nhịp cầu đến đó đã gãy rồi, phải chấp nhận và ta đi một mình trong cái cuộc đời này, nhưng ta không đơn lẻ, bởi vì ta đi cuộc hành trình tâm linh. Còn nếu không, ta mãi mãi ta đi một cái cuộc hành trình của thế gian. Và cái đời sống của thế gian, bản chất của nó phải là bất toại nguyện, phải là khổ đau. Bởi vì cái tịnh tướng chỉ là một cái bề mặt bên ngoài. Ta hài lòng vừa ý một cái người nào đó và người đó cũng hài lòng vừa ý với ta, chỉ là một cái bề ngoài thôi, không thể nào là nó toại nguyện 100%. Mà cái tham ái trong ta, ta muốn rằng con ta, chồng ta, những người gắn bó với ta phải theo ý ta, đó là sự điên loạn trong tâm ta, đó là cái tưởng điên đảo trong tâm ta. và ta tự sát hại cái đời sống của mình. Cho nên khi mà học đến sở hữu tắc ý, sở hữu tâm, ta thấy tất cả đều có thể chuyển đổi được, tại sao ta không chuyển đổi? Tại ta mê muội trong cái đời sống thế gian này. Và ta thấy rằng tất cả những mối quan hệ ta thiết lập, ta tự cột gịch ta vào trong đó, và ta nghĩ rằng nếu những mối quan hệ này thất bại thì ta đây phải chết. Cái đó là cái sự sai lầm của ta, cái vô minh của ta. Ta có thể thiết lập những mối quan hệ mới. Chúng ta có những người bạn đạo, chúng ta thiết lập những cái cầu nối tâm linh để chúng ta sống một cái đời sống phát triển trên cái đường luân hồi của chúng ta, không có đi cùng với những người quá ư tâm tối. Cho nên duyên nợ là gặp nhau trong một cái thời gian nào đó đem đến cái an vui cho nhau, nhưng đã đến lúc gãy đổ rồi không liên tiếc. Quý vị thấy Đức Phật dạy cho một cái người đàn bà có con chết không? Bà quá thương cái đứa con đó cho nên bồng cái xác nó đi chạy cùng làng trên khắp xóm nó để nhờ người cứu sống con bà, thì không ai cứu sống hết. Thì có người mới nói là chỉ có ngài Cồ Đàm mới có khả năng cứu con bà sống lại thôi. Thì bà mới bồng cái đứa con đấy, bà đảnh lễ Đức Phật, bà xin cứu đứa con. Thì Đức Phật nói được, ta sẽ cứu được con bà, với điều kiện á là bà đi xin lửa ở cái nhà nào không có người chết. Thì bà đi xin lửa khắp nơi, thì người ta nói lửa thì cho được, nhưng mà nhà này có người chết. Bởi vì không cố mình chết thì cũng là bà cố hay là cha mẹ vân vân, người lúc nào cũng có, trong nhà nào cũng có cái người chết cả. Thế là bà không xin được lửa. Và khi về thì Đức Phật giảng cho bà một cái bài pháp ngắn, và bà tỉnh ngộ ra. Bà hiểu rằng đó, con bà nó đã tự đến và bây giờ nó tự đi. Thì như vậy cái duyên mà chúng ta sống với tất cả những người thân yêu của chúng ta, với cái nơi làm việc của ta nữa, với xóm giềng của chúng ta, với đất nước chúng ta, nó là cái duyên. Nên khi nào nó không hội duyên, nó sụp đổ, thì ta phải chấp nhận là nó đã đến và bây giờ nó đã đi. Tất cả những sự níu kéo của ta là tham ái của ta. Bởi vì chúng ta muốn giữ lại để thọ hưởng, chúng ta muốn giữ lại để làm tài sản, chúng ta muốn giữ lại để chúng ta thọ hưởng với cái đối tượng đó. Đó là tất cả cái mà cái đời sống của cái người ở cõi dục, là chúng ta còn tham luyến ở trong cái ngũ dục của cõi trần này. Và phải hiểu bản chất ta là như vậy. Và khi ta hiểu như vậy, ta buông lần ra. Cái sự thoát khổ nó nằm ở sự hiểu biết của mình và sự chuyển đổi của mình, sự nhận định của mình. Phải thấy cái tham ái của mình nó có một cái bề dày như thế nào để làm cho bào cho nó mỏng đi. Còn nếu không, không có một ai có thể đưa ta ra khỏi đau khổ. Không một vị đạo sư nào hết. Chỉ có ta mới đưa ta ra khỏi cái đau khổ. Không có ai cứu giúp ta hết. Giáo pháp của Đức Phật để lại để chúng ta hiểu, chúng ta soi chiếu với mình và chúng ta rèn luyện. Chứ Đức Phật không tu dùm chúng ta, không rèn luyện dùm cho chúng ta. Không ai có thể đem hạnh phúc đến cho ta. Tất cả những điều đó chỉ là ảo tưởng trong một cái phút giây mà tịnh tướng ở thế gian này nó có mặt như một cái sự phù du. Mà chúng ta đem cái phù du đó, đem cái ảo ảnh đó làm cái đích thực của đời mình, thì chúng ta quả thật là đã coi như là rồ dại ở trong tâm của mình. Cứ nhận định đi, cứ hiểu như vậy đi, rồi sẽ ra khỏi. Cái thứ hai chúng ta nói về cái phận sự. Phận sự của tâm hay là chức năng của tâm, nó có nghĩa là khởi đầu cho sự biết cảnh. Khởi đầu cho sự biết cảnh. Và nó cũng là một cái sự liên tục tiếp xúc với cảnh. là khi con mắt tôi tìm đến cái đóa hoa này thì tôi hướng về đây nhìn, thì cái sở hữu tâm á là tôi sẽ dán mắt tôi vào đây, dán mắt tôi vào cái các cái đóa hoa này đây. Thì tôi dán mắt càng lâu thì tôi thấy rõ à, cái cánh này đậm, cánh này nhạt, ở rìa bên ngoài nó đậm, ở bên trong nó nhạt, vân vân, tức là tôi thấy được nhiều cái khía cạnh của cái hoa đó. Thì tại sao thấy được nhiều khía cạnh? Là bởi vì khi mà cái tầm nó dán vào trong cái đối tượng này nè, nó liên tục nó áp sát vào trong cái đối tượng này đó, thì như vậy thì cái những cái sở hữu khác nó đồng phát sanh. Bởi vì mình nói rằng khi mà một cái tâm phát sanh á thì có rất nhiều cái sở hữu đồng sanh, thì khi đó những cái sở hữu khác, ví dụ như sở hữu tưởng nè, nó làm cái chức năng nhận biết của nó sẽ phát sanh. Sở hữu thọ nó sẽ phát sanh cảm thọ nó, vân vân. Thì như vậy những sở hữu khác á, nó khi mà cái tầm nó dán sát vào đây đó, thì nó theo dõi cái đối tượng này, thì những sở hữu khác đồng sanh để nó làm những cái chức năng nó. Cho nên là khi mà càng nhìn lâu thì càng thấy rõ hơn nhiều cái khía cạnh khác của nó. Đó là do cái hoạt động của sở hữu tầm đã liên tục bám sát vào đối tượng này, nó liên tục nó tiếp xúc vào cảnh, nó bám sát vào đối tượng. Thành ra nó, cái nhiệm vụ của nó là đầu tiên nó áp đến cảnh, và sau đó nó cũng liên tục nó áp đến cảnh để cho các cái pháp đồng sanh khác nó hoạt động theo chức năng của nó, để nó có thể hiểu được cái đối tượng này đầy đủ hơn, đa dạng hơn. Cái thứ ba là thành tựu tâm và các pháp đồng sanh đến cảnh. Số ba là thành tựu. Cái thành tựu đó là tâm, xin lỗi, tức là sở hữu tâm này. Sở hữu tâm này nó đưa tâm và các cái pháp đồng sanh của nó, sở hữu đồng sanh này, đến được với cảnh. Tức là nó áp được đến cảnh là coi như nó thành tựu cái việc làm của nó. Tức là cái nhiệm vụ của nó phải làm cho bằng được cái việc này. Và khi cái tâm và sở hữu đồng sanh nó áp vào cảnh à, thì như vậy là đã xong cái nhiệm vụ của sở hữu tâm. Bây giờ chúng ta nói tới cái phần kế tiếp là nhân cần thiết. Số 4 là nhân cần thiết. Nhân cần thiết của nó là phải có cảnh. Phải có cảnh thì sở hữu tầm mới bắt cảnh được. Phải có cảnh. Cái thứ hai nữa là nó phải có ba uẩn. Ba uẩn đó là thọ uẩn, tưởng uẩn và hành uẩn. Thọ, tưởng và hành uẩn. Bởi vì không có ba cái hành này, không có ba cái uẩn này thì sở hữu tầm làm việc cũng vô ích. Sở hữu tìm cảnh là để cho thọ uẩn làm việc, để cho thọ uẩn phát sanh, để cho tưởng uẩn phát sanh và để cho hành uẩn phát sanh. Tức là khi mà cái sở hữu tầm nó áp vào cái cảnh nào thì là các cái uẩn này mới có cái điều kiện để mà nó hoạt động, nó thành ra, nó xuất hiện thành ra một cái nhóm để nó có thể là hoạt động, nó rồi gọi là nó vận hành những cái pháp ở trong tập. Không có những cái đó thì không thể nào sở hữu tầm xuất hiện được. Bây giờ chúng ta nói đến một cái phần thứ hai là những cái pháp mà nó liên quan với sở hữu tầm đây. Tức là lần trước đó, trong những lần trước chúng ta có nói nè, chúng ta có nói là cái kháng ngũ môn này nè, kháng ngũ môn này nó cũng là hướng đến cảnh. Chúng ta nói sở hữu tác ý nó cũng hướng đến cảnh. Chúng ta nói sở hữu tư nó cũng là điều động các pháp đồng sanh hướng đến cảnh. Chúng ta nói cái sở hữu này sở hữu tứ thì chúng ta thưa, nhưng mà sở hữu tứ nó cũng là khắng khích vào trong cảnh. Đây là sở hữu tâm. Đây là cái tâm kháng ngũ môn. Tất cả là nó đều hướng về cảnh. Đây là cảnh. Kháng ngũ môn là tâm. Nó đều là nó là tập hợp các cái tốc đồng sanh với nó hướng về cảnh. Sở hữu tâm cũng là đưa tâm vào các pháp đồng sanh hướng về cảnh. Sở yêu hữu tác ý cũng đưa tâm vào các pháp đồng sanh hướng về cảnh. Sở hữu tư cũng đưa tâm vào các pháp đồng sanh hướng về cảnh. Sở hữu tứ cũng vậy. Như vậy bây giờ chúng ta làm cái công việc là chúng ta tìm hiểu lại một lần nữa từng phần cái này, để chúng ta thấy ngoài cái điểm chung của nó ra đây thì nó có một cái gì khác nha. Bởi vì tất cả các pháp nó đều có một cái tự tánh riêng biệt của nó hết. Nó có những cái điểm giống nhau, nhưng mà đồng thời nó có những cái nét gọi là đặc thù khác nhau. Bây giờ chúng ta ôn lại một số nét xong để chúng ta mới thấy được cái sự khác nhau của nó. Thứ nhất là cái kháng ngũ môn này đây. Quý vị thấy mũi tên nó hai chiều. Cái công việc của nó khi nó xuất hiện ở cái căn này đây, nó làm cái công việc là nó tiến tới, nó bắt cái cảnh này, và đồng thời nó cũng đưa cái cảnh này vào trong cái môn của nó. Thì như vậy cái công việc của nó là tiếp xúc, là giao lưu. Nó đi cũng được hai chiều. Và khi nó tiếp xúc giao lưu như vậy đó, thì nó làm duyên cho thức phát sinh. Đây, con đường của nó gì nhìn đây. Cái kháng ngũ môn đây, khi nó làm xong cái nhiệm vụ giao lưu tiếp xúc của nó rồi thì là thức mới phát sinh. Như vậy có nghĩa là khi nó móc nối được, nó bắt được cái cầu giao lưu với bên ngoài, thì đây là một cái tâm quả phát sinh. Như vậy trong cái đời sống, khi mà chúng ta tiếp xúc với bất cứ một cái hoàn cảnh, một cái đối tượng nào, một cái sự việc gì, mà cái sự việc đó mà chúng ta móc cái mối liên quan ở trong tâm của ta, thì có nghĩa rằng chúng ta đang làm duyên để cho những cái quả nó trổ sanh đây. Nhiều người không biết, thách thức nói rằng là nghiệp bao nhiêu trổ hết một lần đi. Thưa quý vị, không cần phải thách thức đâu. Chỉ cần là giao lưu mà mình nghĩ là mình có một cái tương quan gì đó là lập tức quả phát sanh, tâm quả phát sanh, quả phát sanh tức thời. Cho nên nhiều người khi mà nói rằng á là tất cả những gì mà nó có mặt trong cái đời sống của mình, mà mình móc một cái sợi dây quan hệ đó, thì tất cả đều là quả của mình, nhiều người không tin. Nhưng mà những cái chi trong vi diệu pháp thì nói rõ, quý vị nhìn đây, thức này là quả. Và khi cái quả này, nếu đây là quả thiện, ngũ thông thức này, nếu mà đây á là cái thức này thức thiện, thì tiếp thu nó thiện, quán sát nó thiện, nó đi một cái tâm lộ như vậy. Nếu mà cái thức này thiện, bất thiện, thì tiếp thu cũng bất thiện mà quán sát cũng bất thiện luôn. Như vậy nó liên tiếp quả 1, quả 2, quả 3, nó liên tiếp một chuỗi như vậy. Và bây giờ khi mà nó tới cái phần đây, cái phần cái chỗ này đây, thì đây tâm này là duy tác đây, thì tới cái chặng này nó cho ngừng lại một lần, cho suy nghĩ một lần nữa. Ở đây là nó là cái tâm phân tích và phán đoán. Đây là tâm phân đoán chứ không phải là phán đoán, phân đoán. Thì tới đây một lần nữa đó, nếu chỗ này mà nó nói tốt hay nó nói xấu, nói đúng hay nó sai, tức là nó nhận định, nó phán đoán rằng là cái cảnh này, những cái cảnh này là khả ái khả hỷ, những cảnh này là tốt hay xấu, là nó quyết định gieo xuống một cái nhân. Thì như vậy cái công việc của kháng ngũ môn là nó tiếp xúc, nó giao lưu và nó làm duyên cho thức phát sanh, là làm duyên cho quả phát sanh liền tức thời ở trong tâm ta. Cho nên có nhiều người đó, người ta cũng có cái hay vậy, người ta thấy mà cái chuyện gì mà nó lôi thôi lộn xộn, người ta sợ, không nghĩ tới nữa, mà không có dính tới nữa, mà không hỏi han gì nữa. Đó là những người rất là thông minh. Tại vì nếu mà mình á để cho tiếp xúc giao lưu tiếp với cái chuyện đó thì thế nào mình cũng có ý kiến à. Ý kiến không để cho người ta nghe, nhưng mà tự mình phê bình, tự mình phát biểu ý kiến đó, thì quý vị đây tạo nghiệp liền đây. Chuyện của người ta mà mình tạo nghiệp, mà những cái đó mình không để ý đâu. Tại vì mình quen cái thói quen á, là coi như có ý kiến, hoặc là khen, hoặc là chê, hoặc là phê bình, hoặc chỉ trích vân vân, thì tất cả những cái điều mình dính tới mà mình làm đây, mình không biết rằng trong những cái lời mình bàn luận á, cái việc của người ta đó, mình đây tạo nghiệp cho mình. Vì thế không? Cho nên tại sao mà Đức Phật không cho mình nói chuyện phím, không nói chuyện vô ích, mà cái người thế gian á, nói là đó những người ngồi lê đôi mắt. Bởi vì cuối cùng rồi sẽ dính vào trong những cái chuyện đó, đó bằng cách gieo xuống những cái lời phê bình của mình. Mà những cái lời phê bình nó phát xuất từ trong cái tưởng của mình, nó không phải từ trong trí, mà mình tưởng đó là trí. Cho nên cái tưởng đó là tưởng điên đảo. Bao giờ cũng vậy đó, một cái câu chuyện của ai á, nó chỉ hiển lộ ra bên ngoài thôi, còn cái căn nguyên sâu xa của nó có thể người công cuộc cũng chưa thấy hết, và người ta cũng không nói hết. Cho nên mình bắt những cái hiện tượng bên ngoài đó mà mình tưởng đó là cái cảnh thật, để mà mình lên tiếng, mình góp ý, phê bình, chỉ trích vân vân, tất cả những cái đó đều là cái tưởng điên đảo, cái tưởng điên đảo ở trong tâm mình. Và mình gieo cái quả, gieo cái nhân bất thiện của mình đây. Và nói vậy, và như vậy thì trong khi mà cái thức này phát sanh nè, nó tiếp theo đây á, hai cái tâm này á, là quả bất thiện luôn, ba cái quả bất thiện luôn. Và tới đây á, là một cái nhận định lệch lạc, một cái tác ý phi như lý tác ý, để mà gieo ở Savana này những cái hạt giống bất thiện cho chính mình. Đó, vì vậy mà khi bước vào con đường tu tập đó, thì những cái gì mà nó không liên quan đến mình, mà mình không có khả năng để gieo cái từ ái mình xuống chỗ đó, thì tốt hơn cắt. Đừng có tiếp tục cái mối, đừng có tiếp tục cái mối mà giao lưu này nữa. Cắt duyên đi, để bớt tạo tội. Cho nên á, cái người thế gian khi không hiểu biết á, mở miệng ra là tạo tội. Do Đức Phật mới dạy rằng im lặng như chánh pháp mà nói năng như chánh pháp. Im lặng như chánh pháp là im lặng để hành thiền. Nói năng như chánh pháp là nói những cái lời từ ái, nói những cái lời mà đem lợi ích đến cho mình, đem lợi ích đến cho người, nói những cái lời mà hòa hợp để mà sống an vui với nhau, hoặc là nói pháp để người ta học hiểu mà thoát khỏi cái khổ đau, thì đó mới chính là cái mà mình cần phải nói hoặc cần phải im lặng. Nhưng mà cái người ở cõi dục của chúng ta đây á, thì lao sao với tất cả những cái cảnh này, và lúc nào cũng tạo một cái mối giao lưu, cũng gắn bó chằng chịt như thế này, để gieo xuống những cái nhân bất thiện ở trong tâm mà không hề biết. Và khi cái tai họa nó xảy ra đó, thì cũng do cái lời nói của mình, do những cái suy nghĩ đảo điên của mình, mà mình phải chuốc lấy cái họa. Cho nên đó, khi mình hiểu được cái đầu tiên đó, là cái vai trò của kháng ngũ môn nó làm duyên cho thức như vậy, thì mình phải thận trọng trong cái chuyện mà chúng ta móc nối một cái sự và quan hệ với tất cả các sự việc chung quanh. Và cái kháng ngũ môn này nó chỉ xuất hiện ở trong cái lộ ngũ mà thôi. môn này chỉ có mặt trong lộ ngũ, không có mặt trong lộ ý, cũng không có mặt trong các cái tâm này. Nó chỉ có mặt trong cái vai trò đó thôi. Bây giờ cái thứ hai chúng ta nói đến sở hữu tác. Đây. Tác ý. Cái tác ý thì chúng ta mới vừa học đó. Tức là nó hướng tâm và các ấp đồng sanh đến đối tượng. Nhưng mà nó có cái chủ động. Nó cũng hướng các pháp đồng sanh đến cái đối tượng, nhưng mà nó chủ động. Nó chủ động trong cái việc mà nó lèo lái các cái pháp đồng sanh đến với cái cảnh đó. Nó chủ động, đó là cái chủ động của nó lèo lái đến cái đúng và cái sai. Tức là như lý tác ý và phi như lý tác ý. Như vậy thì chính cái tác ý này nó cũng sẽ làm duyên cho cái pháp thiện hoặc pháp bất thiện phát sanh. Do đó trong cái đời sống chúng ta đó, khi cái trong cái tâm chúng ta khởi nghĩ cái gì, khởi lên nói cái gì, khởi lên làm cái gì, thì chúng ta phải thận trọng. Bởi vì nếu không thận trọng thì cái khuynh hướng phi như lý tác ý luôn luôn có mặt. Mà cái khuynh hướng như lý tác ý cần phải có sự ngụy suy ở đây. Nó phải trạo đi, trạo lại, trạo đi, trạo lại. Cho nên khi một ý vừa phát sanh trong đầu, ta phải hỏi rằng ý này là thiện hay bất thiện. Bởi vì nó là tác ý đó. Cái tác ý nó khởi lên rồi đó, thì phải coi thiện hay không thiện. Còn nếu như chúng ta không có đặt cái vấn đề thiện hay không thiện đó, thì chúng ta sẽ rơi vào cái bất thiện. Bởi vì cái khuynh hướng của chúng ta là nó phải đi xuống cái vùng trũng như vậy. Những cái khuynh hướng nó đều chảy xuống như vậy, nó đi vào cái phi như lý tác ý. Bây giờ đến cái sở hữu tâm. Thì như nãy tôi cũng nói đó, là sở hữu tâm này nó cũng là hướng về cái cảnh, nhưng mà nó áp sát vào cảnh đây. Nó áp sát vào đây. Nó tiếp cận đây. Nó tiếp cận. Và cái sở hữu tâm này nó không có chủ động như sở hữu tâm, không chủ động. Mà nó đi theo cái đối tượng thiện hoặc bất thiện của nó thôi. Thì như vậy nó cũng là kết hợp được với pháp thiện hoặc pháp bất thiện. Cho nên khi cái tác ý chúng ta mà hướng đến cái bất thiện rồi đó, thì cái tầm nó rà soát trong nó, rà soát à, nó cứ bám lấy, lấn sâu vào. Thì vậy nó dính vô đó. Bây giờ tới một cái sở hữu mà chúng ta chưa học, nhưng mà nói trước, đó là sở hữu. Sở hữu tứ này nó khăng khít như thế này. Cái con đường khăng khít của nó đây. Đi sâu vào trong. Nó khăng khít, nó rà soát cái đối tượng. Như vậy khi mà cái sở hữu tầm nó áp sát vào cảnh, thì cái sở hữu tứ này nó càng đi sâu vào trong. Như vậy khi mà tầm mà nó đi vào trong những cái pháp bất thiện rồi, thì tứ nó sẽ đẩy cho cái tầm đó lấn sâu vào trong cái pháp bất thiện luôn. Cho nên quý vị thấy không, khi một cái tắc ý là thì nó kéo theo những cái pháp đi theo nó đều là hết toàn bộ, và nó càng ngày nó lấn sâu vào trong cái những cái pháp bất thiện như vậy. Bây giờ cái thứ năm là cái sở hữu tư. Đây, sở hữu tư. Cái sở hữu tư này nó cũng là đưa các đứa điều động, nó phối hợp thúc các cái pháp đồng sanh hướng đến cảnh. Tức là nó điều động nè, nó phối hợp, nó thúc giục các pháp đồng sanh tiến đến cảnh. Cái sở hữu tư này nó là cái dạng đó, không phải suy nghĩ như tầm, Cái suy nghĩ của tâm á là cái suy nghĩ để tìm đến cái đối tượng. Nhưng mà cái suy nghĩ của sở hữu tư là cái suy nghĩ để hành động, để xử lý, để bày tỏ một cái thái độ đối với cảnh. Nó nằm đây mạnh mẽ nhất là nó nằm trong các cái tâm động tốc đây. Cho nên sở hữu tâm là nó chỉ tìm đến, suy nghĩ để tìm đến cái đối tượng thôi, tới đó thôi. Còn cái sở hữu mà tư đó thì nó suy nghĩ để nó hành động. Nó hành động thứ nhất á là nó làm cho nè cái cảnh này nè phải bị biến đổi. Và nó làm cho các cái pháp vận động cùng với nó đó là coi như nó thể hiện một cái thái độ bên trong. Cho nên cái sở hữu khi nó hoạt động ở cái tâm động tốc này, đó là cái thái độ ứng xử, nó là cái sự phản ứng, nó là cái sự xử lý, nó là sự cư xử, nó là sự đối xử. Và cái hoạt động của nó bao giờ nó cũng nằm trong cái tính chất quan trọng của nó là suy nghĩ để hành động. Còn cái này suy nghĩ để mà tìm tới một cái đề tài của đề mục thôi, tới đó thôi. Còn cái kia suy nghĩ là hành động. Cho nên nó mới gieo nhân xuống và nó mới làm mồi cho những cái điều kiện để cho quả trổ sành. Cho nên chúng ta hiểu vậy. Cái khi mà chúng ta không hiểu biết, chúng ta để cho cái tâm của chúng ta đó nó luôn tuồng, nó không có được uốn nắn cho mềm mại, nó không có được hướng dẫn để mà nó đi vào những cái cảnh mà tốt đẹp cho nó. Thì khi mà nó buông lung ra như vậy thì tất cả những cái gì mà nó xảy ra trong tâm chúng ta, nó giống như là chúng ta đã mở quát cái cửa ra. Mà nhất là cái sở hữu tư. Khi mà cái sở hữu tư nó bắt đầu mà nó hoạt động cái suy nghĩ của nó để mà có một cái tác ý không lành á, thì đó là cái điều kiện để cho tất cả các cái pháp bất thiện nó duyên vào. Từ bên ngoài lẫn cái ô nhiễm bên trong nó phát sinh lên. Cho nên mới nói nó là tạo cái điều kiện để cho quả phát sinh. Nhưng mà nếu cái sở hữu tư này nó hướng về cái lành, nó suy nghĩ để nó hành động lành, thì nó cũng là mở cái cửa ra để mà nó chiêu tập tất cả những cái duyên lành, những cái pháp lành, những cái quả lành trổ sinh. Cho nên chỉ cần lệch một chút xíu thôi, chỉ cần để cho cái sở hữu tư nó hoạt động theo cái chiều hướng lệch của cái tác ý này đây, thì tất cả là không có thể nào mà chúng ta có được sự an vui cả. Như vậy quý vị vừa nghe xong những cái điểm khác biệt của tâm kháng ngũ môn và bốn cái sở hữu tầm tác ý tư tứ hướng về cảnh, để chúng ta có một cái khái niệm và chúng ta hiểu qua về mỗi một cái tâm hoặc một cái tâm sở khi mà nó tác động đến cảnh thì nó sẽ tạo nên những cái duyên gì để cho các pháp pháp sanh. Và khi chúng ta hiểu như vậy thì cái tu tập có nghĩa là chúng ta rèn luyện để cho những cái pháp này đây nè, chúng ta điều động được nó chứ không phải là nó điều động ta. Xin mời quý vị nghĩ vậy nào.